chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi thương thế của Dương Quá rất nặng, thiếu nữ áo xanh ôm chàng, đặt lên lưng ngựa, đưa về ở trong một gian nhà tranh được dựng lên giữa khu rừng tĩnh mịch hoàn toàn. Hàng ngày, nàng chăm sóc bầu bạn với Dương Quá để chàng dưỡng thương. Qua mấy ngày, vào một đêm nọ, Lục Vô Song chạy đến báo tin, nữ ma đầu Lý Mặc Sầu đã dò ra tung tích của nàng. Bà ta sắp tới đây, thiếu nữ áo xanh bảo Lục cô nương ở đây đang có người dưỡng thương thì nàng vô cùng mừng rỡ. Khi gặp lại Dương Quá, thiếu nữ áo xanh kia là Trình Anh, biểu tỷ của Lục Vô Song và là đệ tử của Hoàng Dược Sư. Trình Anh có học, biết được thuật kỳ môn độn giáp. Ba người mang cuốc xẻng ra ngoài đào đất, khiêng đá để bày thổ trận đối phó với họ Lý. Lục Vô Song lấy quyển ngũ độc bí truyền trao cho Dương Quá đọc nhớ hết rồi hủy đi. Không lâu sau đó, Lý Mặc Sầu đã vào nhà bằng cửa sau. Đến phút ba người Dương Quá, Trình Anh và Lục Vô Song lâm nguy thì một phụ nữ đi vào miệng cười hát khúc đồng dao của thiếu nhi. Nữ nhân ấy chính là Khúc Cô, con gái của Khúc Linh Phong, đệ tử Hoàng Dược Sư. Lý Mặc Sầu giận dữ, vung cây phất trần đánh Khúc Cô.
Hoàng Dược Sư hối hận vì mình hành sự thiếu sáng suốt, làm cho đệ tử Khúc Linh Phong bị địch giết hại, cho nên đã thu dưỡng nữ nhi của Khúc Linh Phong là Khúc Cô, thề sẽ truyền thụ mọi bản sự cho Khúc Cô. Nhưng Khúc Cô chứng kiến cảnh phụ thân bị giết hại, quá kinh sợ mà mất trí. Hoàng Dược Sư tốn bao tâm huyết chữa trị và dạy bảo, song sức người vẫn không thắng nổi số trời. Đừng nói học lấy một nửa võ công của Hoàng Dược Sư, mà ngay nhớ thêm vài chữ, biết sử dài pho võ công thô thiển, cũng là việc cực khó đối với Khúc Cô. Tuy vậy, hơn 10 năm trở lại đây, với sự kiên trì chỉ dẫn của Minh Sư, Khúc Cô cũng luyện được một pho chưởng pháp, một pho xoa pháp. Gọi là pho, kỳ thực mỗi môn chỉ gồm 3 chiêu. Hoàng Dược Sư biết rằng dù biến quá kỳ chiêu thế nào đi chăng nữa thì Khúc Cô cũng không nhớ nổi. Thế nên nghĩ hết cách sáng tạo ra 3 chiêu chưởng pháp, 3 chiêu xoa pháp. 6 chiêu cứng nhắc, hoàn toàn không có biến quá gì hết, uy lực chỉ dựa vào công kình mà thôi. Người thường luyện võ ít cũng vài chục chiêu, nhiều thì ngàn chiêu biến quá. Đằng này Khúc Cô chỉ luyện có 6 chiêu, luyện mãi tự nhiên thành thạo tinh thuần. Chiêu số tuy có ít nhưng rất lợi hại. Còn chuyện Khúc Cô vượt qua được thổ trận thì đó là vì Khúc Cô sống lâu năm ở Đào Hoa Đảo. Trận pháp mà Trình Anh bố trí chỉ là công phu thô thiển so với ở Đào Hoa Đảo. Khúc Cô chỉ nhìn qua là đã hiểu, cho nên mới đi vào dễ dàng. Lúc này Khúc Cô thấy cây phất trần của Lý Mạc Sầu đánh tới, bèn đâm ngang chiếc que cời về phía đối phương. Lý Mặc Sầu nghe tiếng que cời đâm tới nhanh và mạnh khôn tả, không khỏi cả kinh. Không ngờ mụ kia lại có công lực thâm hậu thế này, vội né người sang bên trái, dung cây phất trần đánh vào gáy của Khúc Cô. Khúc Cô chẳng thèm để ý đến chiêu số của đối phương như thế nào, chiếc que cời cứ đâm thẳng tới. Cây phất trần của Lý Mặc Sầu đã chuyển hướng, cuốn lấy đầu chiếc que cời. Khúc Cô coi như không nhìn thấy, chiếc que cời vẫn cứ đâm thẳng tới. Lý Mặc Sầu vẫn kình giật mạnh, chiếc que cời không hề dao động, trong chớp mắt sẽ đâm tới giữa ngực của Lý Mặc Sầu. Lý Mặc Sầu võ công cao cường đến mấy cũng phải cuốn quýt mà sử chiêu đảo chuyển thất tinh bộ, nhảy lùi ra phía sau, làm thủng cả vách nhà mới tránh được cú đâm kinh hồn tán đỡm, song vẫn sợ giả mồ hôi hột. Lý Mạc Sầu định thần lại xông vào nhà, tung mình lên dùng cây phất trần đánh xuống. Khúc Cô lấy bất biến ứng dạng biến, lại đâm ngang chiếc que cời. nhưng lần này đối phương đã nhảy lên cao rồi, nên khúc cô chĩa đầu que cời vào bụng dưới của nàng ta. Lý Mạc Sầu thấy thế đến của chiếc que cời mạnh mẽ, vội chuyển cây phất trần, dùng cán gạt ngang, mượn thế nhảy tránh đi. Tránh xong rồi, Lý Mạc Sầu sững sờ nhìn khúc cô mà nghĩ thầm: ba chiêu công kích vừa rồi của ta, mỗi chiêu đều ẩn chứa 9 cách biến hóa, 12 hậu chiêu. Dù mụ kia có là một vị cao thủ võ lâm, cũng quyết không thể coi như không thế được. Mụ ta chỉ có mỗi một chiêu đâm que cời ngang ngực, thế mà đã vô hình trung hóa giải cả 63 chiêu biến hóa của ta. Mụ này võ công cao thâm khôn lường, mình phải chuồng thôi. Ai dè, xoa pháp của khúc cô dõn dẹn chỉ có 3 chiêu. Chỉ cần đấu thêm một lát nữa, Lý Mạc Sầu ắt sẽ thấy rõ cách xuất thủ của đối phương, dễ dàng thủ thắng. Người ta bảo Trình Giảo Kim chỉ có 3 cái búa, thì khúc cô cũng chỉ có 3 chiêu que cời. Mới sử dụng mỗi một chiêu xoa pháp đã đánh đuổi được kẻ địch có võ công cực kỳ lợi hại. Đào Hoa đảo chủ kể cũng đáng tự hào. Lý Mạc Sầu quay người định nhảy qua chỗ vách thủng ra ngoài, thì bỗng thấy cạnh chỗ đó có một vị thanh y lão nhân đang ngồi vuốt chòm râu dài. Chính là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, người đã cứu Trình Anh khỏi tay nàng ta. Hoàng Dược Sư đặt cây đàn dao mà Trình Anh ban nãy đã gãy trên một chiếc chõng thấp. Trong lúc giao chiến, Lý Mạc Sầu mắt nhìn 6 đường, tai nghe 8 phía. Nhưng Hoàng Dược Sư bước vào, cầm cây đàn ngồi xuống, mà nàng ta hoàn toàn không hay không biết. Nếu Hoàng Dược Sư ám toán sau lưng, thì lấy mạng nàng ta có khác gì dễ như trở bàn tay. Khi đối chiều với khúc cô, Lý Mạc Sầu sợ bọn Trình Anh liên thủ tham chiến, nàng vẫn cứ dùng khúc bi ca để làm rối loạn tâm thần của 3 người. Lúc này, thấy Hoàng Dược Sư ngồi xuống gãy đàn, thì giật mình, lập tức ngừng hát. Hoàng Dược Sư gãy một tiếng đàn, cất tiếng ca: hỡi thế gian tình ái là chi? Vẫn là ca khúc mà Lý Mạc Sầu vừa hát. Cây dao cầm chỉ còn là một sợi dây, dây vũ. Nhưng trên một sợi dây đàn này, Hoàng Dược Sư vẫn gãy ra đủ 5 âm: cung, thương, dốc, chủy, vũ, mà cầm giận còn bi thiết hơn cả tiếng ca của Lý Mạc Sầu. Khúc ca này Lý Mạc Sầu hát đã thuộc, Hoàng Dược Sư vừa biến điệu, cảm ứng sinh ra trong lòng nàng ta còn mạnh gấp hàng chục lần hơn bọn Dương Quá. Hoàng Dược Sư sớm biết Lý Mạc Sầu tác ác đa đoan, hôm nay rất muốn nhân cơ duyên này mà trừ khử nàng ta. Năm xưa, Hoàng Dược Sư từng dùng một cây ngọc tiêu đấu với cây thiết tranh của Âu Dương Phong và tiếng hú của Hồng Thất Công, bất phân thắng bại. Bây giờ, khí lực đã suy giảm vì tuổi tác, nội lực thì càng ngày càng thâm sâu. Lý Mạc Sầu làm sao mà địch nổi chứ? Trong giây lát, nàng ta đã bị nhiễm cảm, dao động không thể kiềm chế được. Tiếng cầm ca của Hoàng Dược Sư hòa với nhau, chợt hoang lạc, chợt phẫn nộ, chợt vút lên hiên ngang, chợt hạ xuống quằn quại, khiến nàng ta cũng chợt vui, chợt buồn, chợt nộ, chợt sầu. Ca khúc này kết thúc, Lý Mạc Sầu chắc chắn cũng sẽ phát cuồng. Giữa lúc đó, khúc cô ngoảnh đầu lại, bỗng nhìn thấy Dương Quá. Dưới ánh đèn, trông chàng giống hệt phụ thân của chàng là Dương Khang. Khúc cô sợ nhất là hồn ma. Cái cảnh tượng ngày xưa Dương Khang bị trúng độc mà chết đã in sâu trong óc của khúc cô vĩnh viễn không quên. Bây giờ bỗng nhìn thấy Dương Quá ngồi ngay chỗ kia, ngỡ là Dương Khang hiện hồn về. Khúc cô vội nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Quá mà kêu thất thanh: Dương! Dương huynh đệ! Huynh đệ đừng! Đừng hại! Không phải! Không phải ta sát hại huynh đệ! Đừng! Đừng hãm hại! Hoàng Dược Sư không ngờ khúc cô ở bên cạnh phá rối. Tăng một cái, sợi dây đàn cuối cùng đứt phật. Khúc cô nấp vào sau lưng sư tổ kêu to: Ma! Ma! Gia gia! Hồn ma của Dương huynh! Lý Mạc Sầu thừa cơ dùng cây phất trần thổi tắt ngọn đèn, chui qua chỗ vách thủng chạy đi. Hoàng Dược Sư không chế ngự buộc nàng ta bỏ mạng được, đành để cho nàng ta chạy thoát. Do thân phận của mình cũng không thể đuổi theo. Trong bóng tối, Khúc Cô càng sợ hãi, cứ kêu rú lên.
Eo ơi, ác quỷ, Gia Gia, đánh đi, đánh đi.
Hoàng Dược Sư quát bảo Khúc Cô đừng kêu. Trình Anh thắp đèn sáng lên, quỳ xuống, vái sư phụ. Rồi đứng dậy, bẩm qua lai lịch của Dương Quá và Lục Vô Song. Hoàng Dược Sư nhìn Dương Quá, cười nói.
Đồ tôn kiêm đồ di Khúc Cô của lão phu hơi ngớ ngẩn. Nó biết mặt phụ thân người, quả nhiên rất giống phụ thân người.
Dương Quá ngồi trên giường, cúi đạp đầu xuống, nói.
Thứ cho đệ tử đang bị thương, không thể khấu bái.
Quan Dược Sư dịu dàng nói.
Người không cần quản hiểm nguy, cứu mạng nữ nhi và ngoại tôn nữ của lão phù, thật là một hảo hài tử.
Nguyên, Quan Dược Sư đã gặp Hoàng Dung, biết chuyện vài ngày trước. Nghe nói Trình Anh đã cứu Dương Quá mang đi, thế là bèn dẫn Khúc Cô đi tìm. Quan Dược Sư lấy linh dược trị thương cho Dương Quá uống, lại dẫn nội lực xoa bóp cho chàng. Dương Quá chỉ cảm thấy hai bàn tay của lão nóng rực, bất giác cơ thể sinh ra kháng lực. Hoàng Dược Sư chợt cảm thấy da thịt chàng chấn động một cái, rồi kinh mạch vận chuyển. Nội công thực có thành tựu dị thường. Thế là lão gia tăng kinh lực vào hai tay, xoa bóp bằng thời gian ăn một bữa cơm, thì Dương Quá thấy tứ chi toàn thân khoan khoái vô cùng, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức giấc, Dương Quá mở mắt ra đã thấy Hoàng Dược Sư ngồi cạnh đầu giường, vội ngồi dậy hành lễ. Hoàng Dược Sư nói.
Người có biết trên giang hồ người ta gọi lão phu bằng danh hiệu gì không? Tiền bối là Đào Hoa đảo chủ.
Hoàng Dược Sư lại hỏi.
Còn gì nữa?
Dương Quá cảm thấy không tiện nói ra hai chữ Đông Tà, nhưng lại nghĩ ngoại hiệu của lão đã có chữ Tà, hẳn là tính khí phải khác hẳn người thường, bèn bạo gan mà nói.
Tiền bối là Đông Tà.
Hoàng Dược Sư cười ha hả nói.
Không sai, lão phu kẻ đói, cười võ công không kém, lộc dạ diệt thạch, hành sự cũng có vẻ phần gian tà, lại kẻ đầu cười muốn lấy sư phụ ngươi làm thê tử. Chuyện này có phải vậy không?
Dương Quá đáp.
Dạ thưa đúng vậy, lão tiền bối, người người đều không cho phép đệ tử, nhưng đệ tử thà chết, nhất định sẽ lấy người ấy làm thê tử.
Hoàng Dược Sư nghe Dương Quá nói mấy câu này, quả quyết như dao chém đá, thì chăm chú nhìn chàng một hồi, rồi ngửa mặt cười khanh khách, làm rung chuyển cả nếp nhà tranh. Dương Quá hơi bực, lại hỏi.
Chuyện đó có gì tức cười cái chứ? Đệ tử tưởng lão tiền bối hiệu xưng Đông Tà, chắc phải có cao kiến. Ai dè, cũng chẳng khác gì thường nhân cả.
Hoàng Dược Sư nói.
Hảo, hảo.
Nói xong, liền đi ra. Dương Quá ngồi lại nghĩ thầm.
Mấy câu vừa rồi của mình chắc là đắc tội với lão tiền bối, nhưng sao không thấy lão tức giận?
Chàng đâu biết Hoàng Dược Sư một đời tung hoành thiên hạ, chúa ghét các định kiến thế tục lễ giáo đương thời, hành sự nói năng toàn là ly kinh phản đạo, cho nên mới bị gắn cho chữ Tà. Lão suốt đời cô đơn, bình sinh thực không có tri kỷ, tuy có nữ nhi và nữ tế, nhưng họ không hợp với lão. Có tỉnh nghiêm trang hậu trọng, lão càng ghét hơn. Không ngờ lúc xế bóng, lão lại gặp Dương Quá. Dương Quá hành sự thế nào tại đại hội quần hùng vừa rồi, lão đã nghe kể. Hoàng Dung cũng đã thuộc sơ qua lai lịch của chàng. Nay trò chuyện vài câu với chàng, lão đã cảm thấy đại hợp tâm ý. Gần tối, Hoàng Dược Sư trở vào phòng nói.
Dương Quá, nghe bảo người phản xuất phái toạt chân, ấu đả bản sư, cũng gian tà ghê gớm. Chỉ bằng người lại phản xuất sư môn phái cổ mộ, bái lão phu đây làm sư phụ đi.
Dương Quá sửng sốt, hỏi:
Thưa, để làm gì ạ?
Hoàng Dược Sư cười nói:
Người trước hết không nhận Tiểu Long Nữ là sư phụ nữa, rồi lấy nàng ta làm thê tử, như thế có phải là danh chính ngôn thuận hay không? Cách đó cũng hay, nhưng mà sư đồ không được kết thành phu thê, quy củ đó là do ai định ra vậy? Giảng bối muốn nàng ta vừa là sư phụ vừa là thê tử của giảng bối kìa.
Hoàng Dược Sư vỗ tay cười:
Hay lắm, người nghĩ như vậy là còn cao hơn lão phu một bậc đó.
Lão đưa tay xoa bóp trị thương cho Dương Quá, lại nói:
Lão phu vốn định truyền y bát cho người, để cho người đời biết rằng sau Hoàng lão tà còn có Dương tiểu tà. Ngươi không chịu làm đệ tử của ta, thế là hết cách vậy.
Dương Quá nói:
Cũng không nhất thiết là sư đồ mới có thể truyền lại chữ tà của lão tiền bối. Lão tiền bối nếu không ngại giảng bối nhỏ tuổi, võ nghệ non kém, thì hai ta có thể kết làm bằng hữu, thậm chí làm huynh đệ kết nghĩa.
Hoàng Dược Sư nổi giận:
Thật dái ranh, cô lá gan không nhỏ. Lão phu không phải là lão quan đồng Chu Bá Thông, làm sao có thể bằng vai phải lứa với người kia chứ?
Dương Quá hỏi:
Lão quan đồng Chu Bá Thông là ai vậy, Hoàng lão tiền bối?
Hoàng Dược Sư bèn kể cho chàng nghe sơ qua Chu Bá Thông là người như thế nào, đã kết nghĩa huynh đệ với Quách Tĩnh ra sao. Hai người chuyện trò vô cùng ý hợp tâm đầu. Tục ngữ có câu: Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cứu đa. Uống rượu với tri kỷ ngàn chén còn ít, nói với kẻ không hợp ý nửa câu đã nhiều. Dương Quá ăn nói lưu loát, ngôn từ lanh lợi, tính nết lại gần giống Hoàng Dược Sư, mỗi câu nói ra đều hợp với ý lão. Hai người cứ như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại, chỉ tiếc sau gặp nhau quá muộn. Hoàng Dược Sư ngoài miệng không chịu, nhưng trong bụng thì đã coi Dương Quá như người bạn vong niên. Tối hôm ấy, sai Trình Anh kê thêm một chiếc giường trong phòng Dương Quá, để hai người nằm cạnh nhau trò chuyện. Dương Quá đã khỏe hẳn. Chàng và Hoàng Dược Sư hai người cứ như keo sơn, lưu luyến không rời. Hoàng Dược Sư vốn định dẫn Khúc Cô xuống phương Nam, thế mà không thấy lão nhắc một câu ngày nào lên đường. Trình Anh và Lục Vô Song thấy hai người một già một trẻ ngày cùng ngồi uống trà, tối thắp đèn thâu đêm, cao đàm khoác luận, thao thao bất tuyệt. Hai nàng không nhịn được cười, cảm thấy lão già thì bất chấp thân phận, chàng trai thì chẳng nể nang gì hết. Xét về học vấn, kiến thức mà nói, Dương Quá không bằng cái móng tay của Hoàng Dược Sư. Song Hoàng Dược Sư nói bất cứ chuyện gì, chàng cũng đều có thể chêm vào một hai chữ, hoặc là tán thưởng, hoặc rất đúng chỗ, khiến Hoàng Dược Sư bất giác xem chàng như đệ nhất tri kỷ của mình vậy. Mấy ngày nay, ngoài thời gian trò chuyện với Hoàng Dược Sư, Dương Quá thường nhớ đến câu nói của Khúc Cô buổi tối đầu tiên khi nhận lầm chàng. Khi đó Khúc Cô nói: Không phải ta sát hại huynh đệ đừng hãm hại người khác. Chàng nghĩ Khúc Cô hẳn là biết ai sát hại phụ thân của chàng. Người khác giấu chàng không nói, chứ Khúc Cô ngớ ngớ ngẩn ngẩn, không chừng có thể qua miệng Khúc Cô mà tìm ra chân tướng. Chiều hôm sau, Dương Quá nói:
Khúc Cô, hãy lại đây, ta có điều muốn nói với Khúc Cô.
Khúc Cô thấy chàng quá giống Dương Khang, vẫn sợ hãi, lắc đầu nói:
Ta không qua chơi với người đâu.
Dương Quá nói:
Ta biết làm trò ảo thuật, Khúc Cô có muốn xem không?
Khúc Cô lắc đầu:
Người lừa ta không có xem đâu.
Nói xong nhắm mắt lại, Dương Quá đột nhiên lộn người trồng cây chuối như Âu Dương Phong đã dạy chàng. Chàng nói:
Xem nè.
Rồi chàng cứ thế di chuyển bằng hai tay về phía trước. Khúc Cô mở mắt nhìn, thấy thế vui quá, vỗ tay hoan hô, đi theo sau. Đến một chỗ có nhiều bụi cây, cách ngôi nhà tranh khá xa, Dương Qua mới đứng thẳng người lại, rủ rê.
Hai ta chơi trò bịt mắt bắt dê nha, ai thua thì phải phạt.
Khúc Cô bao năm nay đi theo Hoàng Dược Sư, làm gì được chơi đùa với ai. Nghe Dương Quá rủ chơi thì mừng hết chỗ nói, cứ vỗ tay thích thú, không còn sợ gì Dương Quá nữa, nói:
Hay quá, hay, hảo huynh đệ bảo nên phạt sao?
Khúc Cô gọi phụ thân chàng là huynh đệ, bây giờ đối với chàng cũng lại gọi là huynh đệ. Dương Quá lấy ra một cái khăn, bịt mắt Khúc Cô lại và nói:
Khúc Cô hãy đuổi theo ta, nếu bắt được, Khúc Cô hỏi câu gì, ta đều phải trả lời thật thà, không được giấu giếm. Nếu không bắt được ta, ta có hỏi câu gì, Khúc Cô cũng phải trả lời thật thà nghe.
Khúc Cô rối rít nói:
Được, 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 được.
Dương Quá lên tiếng:
ta đây nè, Khúc Cô đuổi bắt ta đi.
Khúc Cô giang hai tay, đuổi theo tiếng gọi. Dương Quá đã luyện khinh công phái cổ mộ, là môn tuyệt diệu nhất thiên hạ. Đừng nói Khúc Cô đang bị bịt mắt, cho dù nhìn thấy cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Khúc Cô đuổi loanh quanh một hồi không được, lại đụng trán vào một thân cây, trán sưng to lên một cục, miệng xích xoa kêu đau. Dương Quá sợ Khúc Cô mất hứng, bèn cố ý đi chậm lại, hò khẽ một tiếng. Khúc Cô chạy tới tóm lấy lưng chàng kêu to:
A, tóm được rồi, tóm được.
Cởi cái khăn ra, vẻ mặt đầy thích thú. Dương Quá nói:
Được, 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 ta thua, ta thua. Khúc Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Không ngờ đặt câu hỏi lại là chuyện khó đối với Khúc Cô. Khúc Cô cứ ngẩn ra nhìn Dương Quá, không biết nên hỏi cái gì. Hồi lâu mới nói:
À, hảo huynh đệ ăn cơm chưa vậy?
Dương Quá thấy Khúc Cô nghĩ chán chê, mới hỏi một câu không đáng hỏi. Suýt nữa chàng phì cười, nhưng làm vẻ mặt thản nhiên, nghiêm trang đáp:
Ta ăn cơm rồi.
Khúc Cô gật gật đầu, không nói gì. Dương Quá nói:
Khúc Cô có muốn hỏi thêm gì không?
Khúc Cô lắc đầu:
Không có hỏi nữa, mình chơi tiếp đi.
Dương Quá nói:
Được, Khúc Cô mau đuổi bắt ta đi.
Khúc Cô sờ sờ cục sưng trên trán, nói:
À, bây giờ đến lượt huynh đệ đuổi bắt Khúc Cô ha.
Khúc Cô bỗng nhiên không ngớ ngẩn, thật là điều bất ngờ đối với Dương Quá, song rất hợp ý định của chàng. Chàng liền cầm khăn bịt mắt lại. Khúc Cô tuy ngớ ngẩn nhưng khinh công rất khá, Dương Quá bị bịt mắt làm sao mà đuổi bắt được. Chàng nhảy nhót vài lần, len lén đưa tay làm rách khăn. Nhìn thấy Khúc Cô nấp sau bên phải một thân cây lớn, chàng cố ý sờ soạng mé bên trái, miệng thì hỏi:
Khúc Cô ở đâu? Nè, Khúc Cô ở đâu vậy?
Rồi đột nhiên xoay người lại, túm lấy cổ tay của Khúc Cô. Tay trái chàng giật tấm khăn ra, nhét luôn vào túi, để Khúc Cô không phát hiện vết thủng, cười nói:
Lần này thì ta hỏi Khúc Cô nha.
Khúc Cô nói luôn:
Ta ăn cơm rồi.
Dương Quá cười nói:
Ta đâu có hỏi Khúc Cô câu đó, ta hỏi câu này, Khúc Cô quen biết cha ta phải không?
Nói tới đây, vẻ mặt chàng rất trịnh trọng. Khúc Cô đáp:
Ủa, cha của huynh đệ là ai? Ta đâu quen biết đâu.
Dương Quá nói:
Có một người tướng mạo giống hệt ta, người ấy là ai vậy?
Khúc Cô nói:
À, ê, đó là Dương huynh đệ mà.
Dương Quá hỏi:
Khúc Cô nhìn thấy Dương huynh đệ bị người ta giết chết phải không?
Khúc Cô đáp:
Phải rồi, lúc đó nửa đêm, ở trong tòa miếu có rất nhiều quạ kêu luôn á, quạc 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 quạc.
Khúc Cô bắt chước tiếng quạ kêu, cây lá xung quanh âm u. Khúc Cô kêu lên như vậy, bất giác thấy hơi rờn rợn. Dương Quá rùng mình hỏi:
Vậy Dương huynh đệ chết như thế nào?
Khúc Cô nói:
Cô thì muốn ta nói, mà Dương huynh đệ thì không cho ta nói. Dương huynh đệ đánh cô một chưởng, rồi cười ha ha, hô hô, hi hi.
Khúc Cô cố bắt chước tiếng cười của Dương Khang trước khi chết. Cười đến nỗi chính Khúc Cô cũng tái mặt mà hoảng sợ. Dương Quá nghe chẳng hiểu làm thế nào. Chàng hỏi:
Cô là ai vậy?
Khúc Cô đáp: Cô là cô, chứ ai nữa. Dương Quá biết bí mật về cái chết của phụ thân sắp được giáng mở. Máu nóng dồn lên ngực, đang định hỏi tiếp, bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng:
Ai đứa ngươi chơi đùa ở đây hả?
Đó là Hoàng Dược Sư. Khúc Cô nói:
Hạ Hảo huynh đệ chơi bịt mắt bắt về với Khúc Cô á, là Hảo huynh đệ rủ Khúc Cô đi chơi, chứ không phải là Khúc Cô rủ đâu nghe. Đừng có mắng Khúc Cô.
Hoàng Dược Sư mỉm cười, nhìn Dương Quá một cái, thần sắc đầy ngụ ý, tựa hồ đọc được tâm sự của chàng. Dương Quá động lòng, định nói vài câu che giấu. Chợt phía ngoài rừng có tiếng bước chân. Trình Anh và Lục Vô Song hớt hải chạy tới, nói với Hoàng Dược Sư:
Lão nhân gia, đoán không sai, đoán không sai, nàng ta quả nhiên còn ở đó.
Nói rồi chỉ tay về phía sau mé núi. Dương Quá hỏi:
Ai vậy?
Trình Anh đáp: Là Lý Mạc Sầu. Dương Quá kinh ngạc, nghĩ bụng sao nữ ma đầu lại cả gan như vậy. Chàng nhìn Hoàng Dược Sư chờ lời giải thích của lão. Hoàng Dược Sư mỉm cười nói:
Chúng ta đến đó xem sao.
Mấy người có lão bên cạnh chẳng sợ gì cả. Thế là cả bọn kéo nhau đi ra sau núi.
Trình Anh biết Dương Quá lòng đầy nghi vấn, bèn nói nhỏ:
Sư phụ bảo Lý Mạc Sầu biết sư phụ có thân phận đại tông sư, tối hôm đó có ý lấy mạng của mụ ta nhưng không thành, đánh một lần không trúng, lần sau ngượng không xuất thủ nữa.
Dương Quá bỗng đại ngộ nói: Do vậy mụ ta mới không chút sợ hãi, ở lại đây chờ cơ hội thuận tiện sẽ lấy mạng ba chúng ta. Nếu Hoàng đảo chủ không nhắc nhở, ba đứa mình cứ tưởng mụ ta đã chuồn đi xa không đề phòng, rất dễ sa vào tay mụ. Trình Anh mỉm cười gật đầu. Lục Vô Song nói xen vào:
Dương huynh tự phụ thông minh hơn người mà, so với Hoàng đảo chủ xem ra còn thua xa.
Dương Quá cười nói: Huynh là đồ ngốc, là hảo huynh đệ của Khúc Cô mà lại.
Chẳng mấy chốc năm người đã ra sau núi, thấy cạnh một cây đại thụ có một gian nhà tranh cũ nhỏ rất tuần toàn, hai cánh cửa đóng chặt, trên cánh cửa viết 16 chữ: Đào Hoa đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy năm đánh một, giang hồ che cười. Hoàng Dược Sư cả cười, cúi nhặt dưới đất hai viên sỏi, dùng ngón tay cái và ngón trỏ búng đi. Bộp bộp hai tiếng, hai cánh cửa ở cách xa 10 bước bị hai viên sỏi mở tung ra. Dương Quá hồi ở Đào Hoa đảo nghe Quách Phù kể rằng ông ngoại của nàng có bản lĩnh đạn chỉ thần thông, hôm nay chính mắt chứng kiến không khỏi hết sức thán phục. Cánh cửa mở tung, chỉ thấy Lý Mặc Sầu đang ngồi ngay ngắn trên tấm bồ đoàn, tay giữ cây phất trần, mắt liêm diêm, chính đang ngồi thiền, thần quang thu vào bên trong, trang nghiêm đúng như một đạo sĩ. Trong nhà chỉ có một mình Lý Mặc Sầu, không thấy Hồng Lăng Ba. Dương Quá hiểu ngay, Lý Mặc Sầu châm biếm Hoàng đảo chủ đông đệ tử, cậy đông ăn hiếp một mình nàng ta, cho nên nàng ta đuổi cả Hồng Lăng Ba đi nơi khác, ra điều nàng ta chỉ có một mình. Với thân phận Hoàng đảo chủ, Hoàng Dược Sư sẽ không động đến nàng ta. Lục Vô Song nghĩ đến mối thù của cha mẹ, bao năm nay nhẫn nhục khổ sở, bèn rút kiếm nói:
Biểu tỷ, Dương huynh, không cần Hoàng đảo chủ ra tay, bà chúng ta liều chết với mụ.
Khúc Cô xoa xoa tay nói:
À, có Khúc Cô nữa ngang.
Lý Mặc Sầu mở mắt nhìn năm người một lượt, lộ vẻ khinh bỉ, rồi lại nhắm mắt, làm như không thèm để ý tới cường địch đang ở trước mặt. Trình Anh nhìn sư phụ chờ lệnh. Hoàng Dược Sư thở dài: Hoàng lão tà đúng là đệ tử rất đông. Nếu bốn đại đệ tử Trần Bai Khúc Lục có một người ở đây, đâu có để cho nó lẻo mép. Rồi phẩy tay nói: Thôi, về thôi. Bốn người không hiểu tâm ý của Hoàng Dược Sư, theo lão về căn nhà tranh, chỉ thấy lão câu có không vui, bỏ bữa ăn tối lẳng lặng nằm ngủ. Dương Quá nằm dựng bên cạnh, nhớ lại Khúc Cô nói chiều nay, rồi thần tình của Lý Mặc Sầu nghĩ thầm: Mụ ta chê cười bên này kẻ trong, lấy năm đánh một. Hiện giờ thương thế của ta đã đành, dùng sức một mình ta có khi cũng đủ địch nổi mụ. Chỉ bằng ta kín đáo đi đấu với mụ một trận. Trước là rửa nỗi dục của cô ta, sau là để hoàng đảo chủ đỡ bực mình. Tâm ý độc quyết, bèn nhẹ nhàng nai nịch quần áo còn khẽ. Chàng tuy nóng tính nhưng hành sự rất cẩn thận, biết Lý Mặt Sầu đúng là cường địch, chỉ cần sơ suất một chút sẽ mất mạng bởi tay mụ ta như chơi. Bèn ngồi xếp bằng trên giường dẫn khí điều tức, dưỡng đủ tinh thần rồi sẽ đi tử chiến một phen. Dẫn khí chừng nửa canh giờ, đột nhiên trước mắt tựa hồ bừng sáng, toàn thân chỗ nào cũng tràn đầy khí, miệng tự dưng phát ra một âm thanh nghe như tiếng rồng hú ở vực lớn. Hổ gầm trong rừng sâu truyền đi rất xa. Hoàng Dược Sư phát hiện ngay từ lúc Dương Quá nai nịch quần áo, nghe chàng phát ra âm thanh kỳ lạ, không ngờ nội công của chàng tiến triển đến mức ấy, thì vừa kinh ngạc vừa mừng. Nguyên một người luyện nội công đến cảnh giới nhất định thường sẽ tự dưng phát ra âm thanh lạ. Sau này vào thời nhà Minh, bậc đại nho Dương Dương Minh nửa đêm luyện khí trong binh doanh, đột nhiên hú lên một tiếng, toàn quân kinh hãi. Điều này có chép rõ ràng trong sách sử. Hiện tại Dương Quá trung khí sung mãn, khó kiềm giữ, phát ra tiếng hú gian xa mấy dặm. Trình Anh, Lục Vô Song cố nhiên kinh ngạc, ngay cả Lý Mặt Sầu ở sâu núi nghe dây lát hú cũng kinh ngạc. Sau này ta nghĩ rằng đó là Hoàng Dược Sư thổ nạp canh khí, mà lão thì sẽ không xuất thủ nên mụ chẳng lo. Không ngờ là Dương Quá từng được nằm giường hàng ngọc, lại được học ngọc ngữ tâm kinh và bí yếu của cửu âm chân kinh, nội công tích lũy lâu dần. Mấy hôm trước được Hoàng Dược Sư truyền lực trị thương, nhận sự kích thích của nguồn nội lực mạnh mẽ đó, tự dưng chàng phát ra tiếng hú. Tiếng hú gian rền lâu dần, bằng thời gian ăn một bữa cơm mới lặng tắt dần. Hoàng Dược Sư nghĩ thầm,
tạ tử phu là kỳ tài, cốt phải hoàng 30 tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Gã thiếu niên này chính sớm hơn ta 10 năm, không hiểu tự có sự kỳ ngộ gì đây.
Chờ Dương Quá hú xong, Hoàng Dược Sư hỏi,
người bảo môn võ công lợi hại nhất của Lý Mặt Sầu là gì?
Dương Quá nghe câu hỏi, biết hành động của chàng đã bị lão phát giác, đáp, là công phu củ độc thần chưởng và cái phất trần. Hoàng Dược Sư nói,
không sai, nội công của ngươi đã có căn cơ như thế, muốn khắc chế nàng ta cũng không có.
Dương Quá cảm mừng, bất giác giải lão sát đức. Chàng vốn rất kiêu ngạo, tuy coi Hoàng Dược Sư là bậc tiền bối có võ công cao thâm, huyền học thông thần, lúc này nghe lão bảo có thể khắc chế được võ công hoành hành thiên hạ của Lý Mặt Sầu, làm sao chàng không bái phục. Thế là Hoàng Dược Sư liền truyền thụ cho chàng công phu đạn chỉ thần thông, là cái có thể khắc chế ngũ độc thần chưởng, rồi dạy chàng một lộ kiếm pháp diễn xuất từ Ngọc Tiêu kiếm pháp, có thể phá hủy cây phất trần của Lý Mặt Sầu. Dương Quá nghe lão chỉ dẫn quyết khiếu, hỏi rõ những chỗ nghi nan để bụng ghi nhớ, nhưng cảm thấy hai môn võ công này tinh thâm quyền diệu, xem ra muốn đạt tới mức tiểu thành tối thiểu phải luyện một năm, muốn chắc thắng cũng không thể dưới 3 năm. Bèn nói, Hoàng đảo chủ, muốn thắng mụ ta ngay cũng không có cách gì hay sao?
Hoàng Dược Sư nói, thời gian 3 năm gieo một cái đã qua, lúc ấy người mới 21, 22 tuổi mà đã luyện thành hai môn võ công cao như vậy, còn lo chưa đủ hay sao?
Dương Quá nói, đệ tử không phải là nghĩ cho đệ tử. Hoàng Dược Sư vỗ nhẹ bên sườn chàng ôn tồn nói,
3 năm nữa ngươi giết Lý Mặt Sầu cho ta, ta cũng chịu ơn ngươi rồi. Hồi trước ta tự quỷ hoại mấy đệ tử hiện tại, bây giờ bị báo ứng cũng phải thôi.
Nói xong lão thở dài. Dương Quá quỳ xuống vái 8 cái kêu lên, sư phụ. Chàng biết Hoàng Dược Sư truyền thụ võ công cho chàng là muốn chàng thay lão rửa cái nhục 16 chữ Lý Mặt Sầu giết kia, không thể không có danh phận sư đồ. Hoàng Dược Sư biết Dương Quá có tình nghĩa sâu xa với phái Cổ Mộ, không chịu nhận người khác làm minh sư, bèn đưa tay đỡ chàng dậy nói,
khi nào ngươi động thủ với nữ ba đầu thì ngươi là đệ tử của ta, ngoài khi đó ra ngươi là bằng hữu của ta, dù huynh đệ, ngươi rõ chưa đạo?
Dương Quá cười nói, được làm bằng hữu của sư phụ thì còn gì sướng hơn. Hoàng Dược Sư cười nói,
ta và ngươi thương ngộ cũng hạnh ngộ ba sinh đó chứ.
Hai người nắm tay nhau cả cười, làm rung chuyển cả 4 vách nhà. Hoàng Dược Sư lại giải thích tỉ mỉ quyết khiếu quyền diệu của đàn chỉ thần thông và Ngọc Tiêu kiếm pháp. Dược Quả nghe tường tận, biết lão sắp đi xa, buồn bã nói: quen biết chưa lâu đã phải chia ly, không rõ ngày nào mới được tái ngộ đây. Hoàng Dược Sư nói: hai ta như tri kỷ, dù cách xa góc biển chân trời, cũng như đang ở bên nhau. Sau này nếu ta biết có kẻ ngăn cản hôn sự của người, dù sai dở dẫm, ta cũng sẽ đến giúp người. Dương Quá thấy lão vỗ ngực hứa hẹn thì rất cảm động, cười nói: chỉ e người đầu tiên đứng ra ngăn cản lại là Lệnh Ái. Hoàng Dược Sư nói giọng châm biếm: Hoàng Dung gặp được tình tan dư ý, nên không hiểu nỗi khổ tương tư của người khác. Còn gái rượu của ta chỉ biết xuất gia tộc phù. Tham tòng tư đức tốt quá vậy. Rồi cười ha hả, rủ áo bước ra. Tiếng cười đã ở ngoài xa mấy chục trượng, đúng là đi như thần long, không thể biết tung tích. Dương Quá ngẩn ngơ một hồi, ngồi ôm lại quyết khiếu hai môn võ công vừa học. Không lâu thì trời sáng, bỗng thấy cửa mở ra, Trình Anh bước vào, cầm chiếc áo trường bào màu xanh mỉm cười nói:
Dương huynh mặc thử xem có vừa không.
Dương Quá cảm kích nhận tấm áo mà hai tay run run. Chàng và Trình Anh ánh mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt nàng dịu dàng đầm thấm vô cùng, bèn mặc thử chiếc áo mới. Thấy tấm áo mới ôm khích lấy thân mình, chỗ nào cũng vừa dặn thì nói: Huynh đa tạ muội. Trình Anh lại cười vui, nhưng chợt lộ vẻ buồn, thở dài:
sư phụ đi rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại đây.
Nàng vừa ngồi xuống định trò chuyện, bỗng thấy có bóng áo vàng thấp thoáng ngoài cửa, biết là biểu muội ở ngoài đó, nghĩ thầm: biểu muội hay để ý, mình không nên ngồi lâu trong phòng chàng. Bèn đứng dậy thông thả đi ra. Dương Quá xem kỹ chiếc áo mới, thấy đường kim mũi chỉ rất chu đáo, bất giác cảm động. Nàng đối với ta chu đáo thế này, Lục cô nương cũng thân ái với ta, nhưng ta đã sớm thuộc về người khác, không thể phụ nghĩa. Nếu ta không bỏ đi sớm, chỉ e gây phiền não cho mọi người. Nghĩ chán chê, lại sợ sau khi chàng đi, Lý Mặc Sầu mò tới tập kích, bèn một mình tìm ra sâu núi, đến chỗ căn nhà tranh nọ thăm dò. Thấy chỉ có một đống tro tàn, Lý Mặc Sầu đã đốt trụi mà bỏ đi. Đại địch đã bỏ đi, tối hôm nay chàng ngồi dưới đèn viết thư từ biệt. Nghĩ đến tình ý của hai thiếu nữ, chàng không khỏi nao lòng. Thấy lời văn nhạt nhẽo, chữ viết xấu xí, sợ Trình Anh chê cười, thư viết nửa chừng chàng lại dò dòm. Đêm nay chàng cứ trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, rồi Lục Vô Song gọi:
Chàng ngốc, mau ra mà xem này.
Giọng nghe rất sợ hãi, Dương Quá ngồi dậy, mặc áo, mở cửa bước ra. Chỉ thấy gió bất cù cù khá lạnh, trời chưa sáng rõ. Lục Vô Song vẻ mặt sợ hãi, chỉ lên cánh cửa. Dương Quá nhìn theo, bất giác giật mình. Trên cánh cửa in bốn bàn tay máu. Hiển nhiên đêm qua Lý Mặc Sầu đã đến đây dò xét. Biết Hoàng Dược Sư đi rồi, mụ ta liền thị ý là sẽ giết chết bốn người. Hai người sững sờ một hồi, tiếp đó Trình Anh nghe tiếng chạy ra hỏi:
biểu muội trông thấy từ lúc nào?
Lục Vô Song đáp:
trời chưa sáng, muội đã thấy nó rồi.
Nàng vừa nói liền đỏ mặt, bởi vì nàng nghĩ đến Dương Quá. Mới tình mơ đã lảng vảng bên ngoài cửa sổ phòng chàng. Trình Anh làm như không biết, nói:
may mà muội không gặp mụ ta, bây giờ mặt trời đã mọc rồi, hôm nay nữ ma đầu sẽ không đến nữa đâu. Chúng mình thông thả bằng cách đối phó cũng chưa muộn.
Ba người vào phòng, Dương Quá thương nghị. Lục Vô Song nói:
hôm nọ nữ ma đầu lĩnh giáo công phu cây que cời của Khúc Cô, mụ ta không sợ sao chứ?
Trình Anh nói:
chiêu số cây que cời của Khúc Cô quanh đi quẩn lại chỉ có 3 chiêu, mụ ta về ngẫm nghĩ chắc hẳn là đã nghĩ ra cách quá giải rồi.
Lục Vô Song nói:
nhưng mà chàng ngốc thương thế đã lành hẳn rồi, hợp lực với Khúc Cô uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ đó.
Dương Quá cả cười nói: hai kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch hợp lực với nhau thành một bè đại ngu, uy lực cái nỗi gì. Ba người bàn một hồi chưa ra diệu kế, nhưng vì bốn người liên thủ dẫu không thắng cũng đủ tự bảo vệ, ngày mai cố chống chọi với Lý Mặc Sầu thì được. Dương Quá nói: ngu huynh và Khúc Cô hợp bích đối chiến chính diện với nữ ma đầu, biểu tỷ biểu muội hai người tả hữu giáp công, chúng mình hãy gọi Khúc Cô tới diễn tập trước với nhau cho nó quen đi. gọi Khúc Cô thì không thấy tiếng thưa, tìm một hồi không biết Khúc Cô đi đâu. Ba người lo lắng chia nhau đi mấy ngã tìm kiếm. Trình Anh tìm một hồi bỗng thấy Khúc Cô nằm cạnh một đống đá, hơi thở chỉ còn thoi thóp, cả kinh vội cởi áo xem thương thế, thấy ở giữa lưng lờ mờ một vệt bàn tay máu. Quả nhiên Khúc Cô đã trúng ngũ độc thần chưởng. Vội gọi Dương Quá, Lục Vô Song cùng đến, đem linh dược sư môn cổ hoa ngọc lộ hoàng cho Khúc Cô uống. Dương Quá nhớ lại cách trị liệu ngũ độc thần chưởng chép trong sách Ngũ Độc Bí Truyền, vội dẫn nội kình xoa quyệt đạo cho Khúc Cô. Khúc Cô cười nhăn nhở nói:
"Ác nữ nhân, sau lưng đánh Khúc Cô." Khúc Cô lật ngược cái tay lại, đánh nó.
Lật ngược tay ra đòn là một trong ba chiêu chưởng pháp mà Hoàng Dược Sư truyền thụ cho Khúc Cô. Lý Mặc Sầu tuy đánh lén đắc thủ, nhưng cũng bị Khúc Cô lật ngược tay đánh một chưởng trúng cánh tay, suýt nữa thì gãy xương. Vừa sợ vừa đau liền bỏ chạy, không dám tiếp tục tiến chiêu lấy mạng Khúc Cô. Ba người cứu Khúc Cô về rồi, ngồi nhìn nhau buồn bã. Họ thiếu mất một hảo thủ, ngày mai càng khó cự địch hơn. Khúc Cô bị trọng thương, nếu đưa Khúc Cô đi trốn, ác Lý Mặt Sầu sẽ đuổi kịp. Dương Quá nhìn Trình Anh lại nhìn Lục Vô Song, thuận tay cầm cái kéo cắt đứt một sợi chỉ khâu thành nhiều đoạn. Khúc Cô đang nằm trên giường đột nhiên kêu to:
"Mang kéo, cắt phân cây chổi, cắt phân cây chổi của nữ ác nhân, cắt phân."
Khúc Cô biết cây phất trần lại gọi là cái chổi. Dương Quá chợt nghĩ ra, cây phất trần của Lý Mặt Sầu là vật rất mềm, mụ ta lại sử dụng xuất thần nhập hóa, mình dùng bảo đao lợi kiếm cũng không đả thương nổi mụ ta. Nếu có một chiếc kéo lớn cắt phăng cây phất trần thì xong. Nghĩ đến đây, tay trái cầm sợi chỉ đánh ra theo lối cây phất trần, tay phải cầm kéo thì đưa ra cắt. Hình dung thế đánh của cây phất trần và đòn cắt của chiếc kéo, sáng tạo ra chiêu thuật. Trình Anh và Lục Vô Song nhìn nhìn một hồi hiểu ý, đều vui mừng ra mặt. Trình Anh nói:
"Đi về hướng bắc, cách đây 7-8 dặm có một cái lò rèn."
Lục Vô Song nói xen vào:
"Chúng ta đến đó đi, thuê thợ rèn rèn cho một cái kéo lớn."
Dương Quá nghĩ thầm: "Thời gian cấp bách, khó lòng rèn xong một thứ binh khí. Khi tiếp chiến ta phải tùy cơ ứng biến, như thế dễ hơn hẳn trăm lần việc luyện Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Nhưng hiện tại chưa có cách gì khác, thì cứ thử xem sao." Nghĩ nếu một mình chàng đi tìm lò rèn, Lý Mặt Sầu đến đây thì vô cùng nguy hiểm cho ba người ở lại. Từ lúc này bốn người không được xa nhau nửa bước. Thế là Trình Anh và Lục Vô Song lót chăn lên lưng ngựa, dìu Khúc Cô ra nằm dắt trên lưng, cùng đi tìm lò rèn. Mông Cổ sau khi diệt nước Kim, quân Thiết Kỵ tiến vào biên cảnh nhà Tống. Vùng này là biên thùy phía bắc của cương giới Đại Tống. Nhiều thành trấn bị quân Mông Cổ chiếm đóng, cảnh tàn phá bày rõ nơi nơi. Lò rèn là một cái quán rất sơ sài, bước vào thấy chính giữa kê một cái đe lớn, than và sắc dụng dương dãi khắp quán. Trên vách treo mấy cái lưỡi cày, lưỡi liềm, trong quán không thấy ai. Dương Quá nhìn cảnh tượng này nghĩ thầm: "Lò rèn thế này thì rèn được cái loại binh khí gì thế chứ?" Nhưng đã cất công đến đây cũng hỏi thử xem sao. Bèn lớn tiếng gọi:
"Ông chủ có nhà không vậy? Ông chủ!"
Một lát từ gian trong có một lão nhân bước ra, râu tóc búi tiêu, trạc 50 tuổi. Chắc là chiều năm cuối mình quay búa nên lưng bị còng, hai mắt bị khói hung nên vừa đỏ vừa hấp hấy, khóe mắt có dữ, chân trái tàn phế, một cây quải trượng treo ở hõm vai. Lão nhân bước ra hỏi:
"Quý vị có gì sai bảo?"
Dương Quá đang định nói, bỗng nghe có tiếng gió ngựa, hai người cởi ngựa phi đến trước quán. Là một gã thập trưởng quân Mông Cổ và một gã người Hán, không biết là thông dịch hay địa bảo. Gã người Hán gọi to:
"Lão thợ rèn học phục, mau ra nghe hiệu lệnh."
Lão nhân bước ra hành lễ nói:
"Thưa có tiểu nhân đây ạ."
Gã người Hán nói:
"Trưởng quan có lệnh, thợ rèn toàn trấn hạn trong 3 ngày phải tề tựu ở huyện thành gắng sức làm việc trong quân. Ngày mai lão phải có mặt tại huyện thành, nghe rõ chưa hả?"
Lão nhân nói:
"Tiểu nhân tuổi đã già yếu."
Gã thập trưởng quân Mông Cổ dung roi ngựa quất dùng vút mấy cái xì xồ gì đó. Gã người Hán nói:
"Ngày mai lão không đến, người ta sẽ lấy đầu lão đạp sang chỗ khác đó."
Nói rồi hai gã phóng ngựa đi. Phùng lão nhân thở dài đứng ngay người. Trình Anh thấy lão già cả đáng thương, bèn lấy ra 10 lạng bạc đặt lên bàn nói:
Phùng sư phó, sư phó đã nhiều tuổi, huống hồ đi lại không tiện, bị xung quân thì sống làm sao nổi. Sư phó hãy cầm chút bạc này mà trốn đi thì hơn ạ.
Phùng lão nhân thở dài: Đa tạ cô đương hảo tâm, lão phu sống đến tuổi này có chết cũng đáng rồi, chỉ buồn vì muốn giảng sinh lên giang nam lại gặp đại kiếp nạn mà thôi. Mọi người đều kinh ngạc hỏi:
Vì sao vậy?
Phùng lão nhân nói: Bọn Mông Cổ trực tập thợ rèn, tức là để rèn binh khí. Quân Mông Cổ vốn đủ binh khí rồi, nay lại huy động hết thảy thợ rèn, có phải chúng sắp tiến đánh giang sơn đại tống hay không? Ba người nghe Phùng lão nhân nói rất có lý, định hỏi thêm thì lão đã hỏi trước: Ba vị muốn rèn cái gì nào? Dương Quá nói: Phùng sư phó đang có việc, lẽ ra không dám làm phiền, ngặt nỗi quá cần làm phiền lão nhân. Rồi chàng miêu tả kiểu dáng kích thước cái kéo lớn, vật này rất lạ. Nào ngờ Phùng lão nhân nghe xong gật gật đầu, kéo chiếc bể ra thổi lửa, đặt 2 thanh sắt vào lửa nung cho nóng đỏ. Dương Quá hỏi: Không biết tối nay có rèn xong được không hả Phùng lão nhân? Phùng lão nhân nói: Lão phu sẽ ráng hết sức mình. Nói rồi kéo mạnh cái bể quạt gió. Khúc Cô ngồi gục bên bàn. Bọn Dương Quá ba người quê đều ở giang nam, tuy rời quê hương từ nhỏ nhưng nghe quê hương sắp gặp kiếp nạn đều không khỏi lo lắng. Cả ba nhìn ngọn lửa nghĩ thầm: Với thời buổi loạn lạc này, mạng người chỉ như con sâu cái kiến, chốn nào cũng khổ sở khốn cùng. Mình ngày mai có nạn, nhưng sự lo sợ cũng giảm đi vài phần. Một canh giờ sau, 2 thanh sắt đã đỏ lừ. Phùng lão nhân tay trái dùng kim kẹp thanh sắt đặt lên đe, tay phải quay cây búa lớn. Tuy lão đã già nhưng động tác quay búa dường như không hề tốn sức. Đập cây búa một hồi, 2 dòng khuyên của chiếc kéo lớn đã dần dần hình thành. Lục Vô Song vui mừng nói:
Dương huynh, hôm nay chắc là làm kịp đó.
Bỗng nghe phía sau có tiếng nói lạnh lùng:
Rèn cái kéo này để cắt cây phất trần của ta chứ gì?
Ba người giật mình ngoảnh lại, thấy Lý Mặt Sầu run run nhẹ cái phất trần đứng chắn ngay giữa cửa. Thế là binh khí chưa rèn xong, cường địch đã tới. Trình Anh và Lục Vô Song cùng rút trường kiếm. Dược Quả nhắm sẵn 1 thanh sắt cạnh bể lò rèn, chỉ cần thấy đối phương xuất thủ, chàng sẽ lập tức chộp lấy làm binh khí. Lý Mặt Sầu cười khẩy nói:
Mấy đứa nhảy rành các người, đòi rèn chiếc kéo này để cắt cây phất trần của ta. Được, ta sẽ ngồi đây chờ rèn xong cái kéo, động thủ cũng chưa muộn.
Nói đoạn, Lý Mặt Sầu kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống, không coi ba người ra gì cả. Dương Quá nói: Thế thì còn gì bằng, ta đã nhìn kỹ cây phất trần của mụ rồi, nhất định sẽ bị chiếc kéo của ta cắt đứt. Lý Mặt Sầu thấy Khúc Cô gục đầu xuống bàn, lưng gồ lên nghĩ thầm:
Mụ kia trúng 1 chưởng của ta, sao lại còn ngồi được, lạ lùng.
Bèn lạnh lùng hỏi:
Hoàng Dược Sư đâu rồi?
Phùng lão nhân nghe 3 tiếng Hoàng Dược Sư thì rùng mình một cái, ngẩng nhìn Lý Mặt Sầu, rồi lại cúi đầu quay búa. Trình Anh nói:
Đạo cô thừa biết sư phụ của ta không có ở đây, còn hỏi làm gì? Đạo cô biết lão nhân gia chưa đi, gan có to bằng trời cũng chẳng dám đến.
Lý Mặt Sầu hừ 1 tiếng, lấy trong túi ra 1 tờ giấy nói:
Hoàng Dược Sư khinh đời mạo danh, toàn dựa vào việc thu nhận nhiều đồ đệ, cậy đông mà thắng. Trong đám đệ tử của lão có tên nào làm nên trò trống gì đâu.
Nói xong, tay trái vung tờ giấy ra, cánh tay hơi động, 1 cái ngân châm bay ra theo, đính tờ giấy vào cây cột nói:
Để đây làm chứng, khi nào hoàng lão ta trở về sẽ biết 2 đệ tử quý quá của lão bị ai giết.
Rồi mụ ta quay sang quát dục Phùng lão nhân:
Rèn mau lên, ta không ưa chờ lâu đâu.
Phùng lão nhân đưa cặp mắt kèm nhèm nhìn tờ giấy đính trên cột, thấy 16 chữ Đào Hoa đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy 5 đánh 1, giang hồ chê cười. Rồi ngước lên mái nhà ngẫm nghĩ. Lý Mặt Sầu quát:
Còn không làm nhanh tay.
Phùng lão nhân cúi đầu nói: Dạ, làm nhanh làm nhanh. Tay trái giơ cây kìm gấp tờ giấy cho luôn vào ngọn lửa, tờ giấy tức thời cháy thành tro. Tất cả rất đổi kinh ngạc. Lý Mặt Sầu cá giận với cây phất trần định đánh xuống đầu Phùng lão nhân, nhưng lại nghĩ thầm:
Một lão thợ rèn ở cái tiểu trấn này mà cũng to gan quá. có lẽ lão ta không phải là nhân vật tâm thường.
Nàng ta đã nhổm lên, xong lại thong thả ngồi xuống hỏi.
Các hạ là ai vậy?
Phùng lão nhân nói. Đạo cô không nhìn thấy sao? Lão phu là thợ rèn.
Căn cớ gì các hạ đốt tờ giấy của ta?
Tờ giấy viết sai, tốt nhất là đừng đến ở quán của lão phu.
Sai ở chỗ nào?
Đào Hoa đảo chủ có tài thông thiên thấu địa. Đệ tử của người chỉ cần học thạo một nghề của người cũng đủ để tung hoành thiên hạ rồi. Đại đệ tử của người là Trần Quyền Phong, xương sắc gia động, đao thương bất nhập. Đạo cô từng nghe danh chưa? Phùng lão nhân vừa nói vừa quay búa rèn sắt. Tiếng búa đập xuống đe tăng thanh thế cho lời nói. Phùng lão nhân vừa nhắc đến Trần Quyền Phong, Lý Mặc Sầu kinh ngạc đã đành. Bọn Dương Quá càng không thể ngờ một lão thợ rèn ở chốn khỉ ho cò gáy mà cũng rành rẽ nhân vật giang hồ. Lý Mặc Sầu nói:
Đồng thi Trần Quyền Phong, nghe đầu đã bị một đứa bé đâm chết rồi, còn quái gì là lợi hại chứ. Nói đau thương bất nhập là nói khoác một tấc đến trời.
Đệ tử thứ hai của Hoàng đảo chủ là Mai Siêu Phong, di chuyển dừng gió, xuất thủ dạch dừng chớp.
Phải rồi, nữ đệ tử ấy xuất thủ quá nhanh, cho nên mới bị Giang Nam Thất Quái đánh mù mắt và bị Tây Độc Âu Dương Phong đánh vỡ tim phổi.
Phùng lão nhân ngẩn ra một hồi buộc bả nói: Có chuyện như vậy sao? Sao lão phu không biết? Đệ tử thứ ba của Hoàng đảo chủ là Khúc Linh Phong, khinh công thần diệu, phách không chưởng, lợi hại tuyệt luân.
Giang hồ đồn rằng kẻ lẻn vào hoàng cung ăn cắp báu vật, bị Ngư Tiền thị vệ đánh chết, chính là Khúc Linh Phong. Phách không chưởng, lợi hại tuyệt luân, chưởng chưởng đánh ra, chưởng chưởng lạc không, đó chính là phách không chưởng của Hoàng đảo chủ.
Phùng lão nhân cúi đầu xèo xèo hai tiếng, hai giọt nước mắt rơi xuống tấm phôi sắc nóng đỏ hóa thành hơi nước. Lục Vô Song ngồi bên cạnh nhìn rõ mồn một hai giọt nước mắt từ mắt Phùng lão nhân rơi xuống, rất đổi kinh ngạc. Chỉ thấy Phùng lão nhân giơ búa cao hơn, giáng xuống đe mạnh hơn. Lát sau Phùng lão nhân lại nói: Trong bốn đại đệ tử Trần, Mai, Khúc, Lục của Hoàng đảo chủ thì Lục Thừa Phong không những võ công tinh thâm, lại giỏi thuật kỳ môn đột giáp. Đạo cô mà gặp vị đó thì sẽ biết thế nào là lợi hại. Lý Mặc Sầu cười khẩy:
Kỳ môn độn giáp có tác dụng gì chứ? Y dựng tòa Quy Dân Trang ở Thái Hồ, hảo hán giang hồ khen là vô cùng quyền diệu, nhưng vẫn bị người ta thiêu thành tro bụi. Từ đó y biến mất tâm, quá nữa là đã bỏ xác trong đám cháy rồi.
Phùng lão nhân ngẩng đầu lên gằn giọng: Đạo cô hồ thuyết bát đạo. Các đệ tử thứ ba của Hoàng đảo chủ, người người gió kể tinh thông, không lẽ đã bị giết hại hết cả rồi sao? Đạo cô khinh ta là dân quê không biết thế sự chắc.
Lão cứ hỏi ba đứa nhãi ranh này thì biết.
Phùng lão nhân nhìn Trình Anh, ánh mắt dò hỏi. Trình Anh đứng dậy buồn bã nói:
Sư môn của giảng bối bất hạnh, nhân tài điêu linh. Giảng bối nhập môn chưa lâu, công phu non kém, không thể tranh tài cho sư phụ, đáng hổ thẹn. Lão nhân gia có quen biết gia sư chăng ạ?
Phùng lão nhân không đáp, nhìn nàng từ đầu xuống chân vẻ nghi ngờ hỏi: Về già sức khỏe của Hoàng đảo chủ thế nào? Trình Anh nhìn cái chân trái bị tàn phế của Phùng lão nhân, thấy ái ngại nói:
Gia sư về già cô đơn quá, có sai giảng bối đi theo hầu cận. Giảng bối tuổi nhỏ, võ công non nớt, thực không dám nói là đệ tử của Hoàng đảo chủ. Hơn nữa giảng bối cũng chưa có duyên được đặt chân lên Đào Hoa đảo.
Nàng nói như thế cũng tức là đã thừa nhận mình là đệ tử của Hoàng đảo chủ. Phùng lão nhân gật đầu, ánh mắt nhu hòa thân tình, lại cúi đầu rèn kéo, tựa hồ đang suy tính điều gì. Trình Anh thấy chiếc búa trong tay Phùng lão nhân giơ lên nửa vòng đánh xuống đe, thủ pháp hệt như Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng Pháp của bản môn, thì ngầm rõ thêm ba phần nói:
Lúc nhàn rỗi gia sư trò chuyện với giảng bối, nói hồi trước gia sư đuổi đệ tử rời khỏi đảo. Trần, Mai, hai người ấy tự làm điều sai trái, đuổi đi đã đành. Khúc, Lục, Võ, Phùng, bốn vị thì không dưng bị giận lây. Nhất là Phùng Mạc Phong sư ca, là người ít tuổi nhất, hoàn cảnh lại hết sức đáng thương. sư phụ luôn thương nhớ vị đó, hối hận là đã phạt oan.
Thực ra Hoàng Dược Sư tính tình kiêu ngạo, trong lòng tuy có nghĩ như thế nhưng quyết không khi nào nói ra. Trình Anh tinh tế biết rõ ý người, khi nhàn rỗi trò chuyện cùng sư phụ, nghe giọng nói của Hoàng Dược Sư, nàng đoán ra được bây giờ nàng nói thế kể không phải là lời của Hoàng Dược Sư, song cũng không trái với nguyên ý của người. Lý Mặc Sầu nghe hai người đối đáp nhìn sắc diện, đã đoán ra 8-9 phần. Chỉ thấy Phùng lão nhân thở dài não ruột, nước mắt nhỏ như mưa xuống tấm phôi đang rèn, bốc thành khói trắng, bất giác cũng xúc động, nhưng lại mím môi nghĩ thầm.
Dẫu bọn chúng có thêm một đứa nữa, nhưng cái lão thợ rèn tàn phế này làm nổi cái gì?
Bèn cười khẩy nói.
Phùng Mặc Phong, cung hỷ sư huynh sư muội lão tương ngộ.
Lão thợ rèn này chính là Phùng Mặc Phong, đệ tử của Hoàng Dược Sư. Năm xưa Trần Quyền Phong và Mai Sư Phong lấy cắp của Âm Chân Kinh trốn đi, Hoàng Dược Sư cả giận, trút giận xuống đầu các đệ tử còn lại, đánh gãy đùi họ, đuổi khỏi Đào Hoa Đảo. Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Võ Thiên Phong, ba người đều bị đánh què cả hai chân. Riêng đánh đến Phùng Mặc Phong thì Hoàng Dược Sư thấy còn ít tuổi, võ công còn thấp, bỗng thương tình chỉ đánh gãy chân trái. Phùng Mặc Phong đau đớn tới dùng heo hút này mở lò rèn mưu sinh, tuyệt giao với các nhân vật giang hồ. Hơn 30 năm lẳng lặng mà sống, không ngờ hôm nay lại được tin sư môn. Tính mệnh của lão là do Hoàng Dược Sư cứu từ tay kẻ thù, đem về nuôi dưỡng từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, thật là ân đức sâu nặng. Bất luận Hoàng Dược Sư đối với lão như thế nào, Phùng Mặc Phong cũng không hề oán trách. Giờ này nghe Trình Anh nói, bất giác biết bao cảm xúc dâng trào.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 31 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo và chương trình đêm mai. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.